thượng cảm ứng thiên. Người giảng lão pháp sư Tịnh Công. Tập 47. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Mời xem cảm ứng thiên đoạn thứ 37. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành. Từ câu này đến câu 44, cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng, là nói về đại ác. Ở trong toàn văn, trong cảm ứng thiên, chẳng qua là khuyến thiện, ngăn ác. Văn tự khuyến thiện ít, văn tự ngăn ác nhiều. Dụng ý của ông chúng ta có thể thể hội được. Đúng như điều mà Phật nói trong kinh Địa Tạng: Diêm Phù Đề chúng sanh, khởi tâm đồng niệm, vô bất thị tội. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận biểu thị cho chúng ta thấy thiện pháp chỉ có 11 cái, ác pháp có 26. Từ đó cho thấy cái mà Tuân Tử nói là tánh ác không phải không có đạo lý. Cái tánh này là tập tánh, không phải bản tánh. Bản tánh thiện ác đều nói không đến. Cho nên tánh mà Khổng Phu Tử nói với tánh mà Mạnh Tử, Tuân Tử nói không như nhau. Khổng Tử nói bản tánh, cho nên nói tánh tương cận. Bản tánh của tất cả chúng sanh đều rất gần gũi. Nhưng ở trong Phật Pháp nói bản tánh là một, không phải hai. Cái ý nghĩa đó sâu hơn. Tập tương diễn, tánh mà Mạnh Tử, Tuân Tử nói là tập tánh. Tập tánh này dần dần đã xa lìa bản tánh. Tương diễn, đây là đã xa lìa bản tánh. Ở trong Phật Pháp gọi là đã mê mất bản tánh. Cho nên tập tánh đã mê mất bản tánh. Vừa mê liền không biết quay đầu, mê không biết đường về, không biết quay đầu. Không quay đầu thì càng mê càng sâu. Từ Phật Pháp giới, mười Pháp giới, mười Pháp giới từ Phật Pháp giới đến Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn, đến lục đạo, thẳng đến Tam Đồ, càng mê càng sâu. Thật sự là đời sau tệ hơn đời trước. Đây là hiện tượng thực tế như vậy. Đời sau tệ hơn đời trước. Cho nên làm khổ chư Phật Bồ Tát. Ở trong lục đạo, thập pháp giới, giáo hóa chúng sanh. Người căn tánh lanh lợi, có duyên với Phật Bồ Tát, nghe thấy lời khuyên nhủ, dễ dàng giác ngộ, chịu quay đầu. Đây chính là cái gọi là được độ. Người duyên phận cạn, không gặp được Phật Bồ Tát, thế là vô phương rồi. Gặp được Phật Bồ Tát, nghe Phật Bồ Tát chỉ dạy, không thể tin sâu, không thể phụng hành, tuy vẫn tạo nghiệp đọa lạc như xưa, nhưng mà ở trong A Lại Gia nhìn chung đã gieo thiện căn, chỉ là thiện căn yếu kém, phiền não tập khí lớn mạnh, thiện căn không thắng nổi tập khí phiền não. vẫn là phải luân hồi trong trường kiếp. Chúng ta đời này gặp được Phật Pháp, rất may mắn có thể tín thọ phụng hành, nên biết đó là thiện căn vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp nghe Pháp tích lũy, đời này khởi tác dụng. Khởi tác dụng là được độ. Chư Phật Bồ Tát từ bi, cái gọi là ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Hôm qua hội trưởng Lý kể với tôi, hai ngày trước có một vị lão cư sĩ. Vị lão cư sĩ này hơn 60 tuổi, thường xuyên niệm Phật ở trong niệm Phật đường của chúng ta. Bà cũng bị bệnh, bệnh cũng rất nặng. Nói với cư sĩ Lý, bà muốn giảng sanh, xin cư sĩ Lý thay bà lo hậu sự. Cư sĩ Lý nói, tôi ngày 26 phải đi Trung Quốc, thế cụ muốn giảng sanh nhất định trước ngày này, tôi mới có thể thay cụ lo hậu sự được. Nếu như cụ sau thời gian này thì tôi không thể giúp cụ được. Bà nói được. Bà nói sẽ đi vào ngày hôm qua. Hôm qua là ngày 20. Bà nói 5 giờ chiều giảng sanh, là nói với hội trưởng mấy ngày trước. Hôm qua lúc 5 giờ chiều, một giây một phút cũng không sai, bà đã đi rồi. Cư sĩ Lý nhận lời lo hậu sự cho bà. Ông nói sau khi lo hậu sự xong, ngày 25 mới làm viên mãn, ngày 26 đi Trung Quốc. Sự việc này không chỉ một lần, trước đây cũng đã gặp nhiều lần rồi. Không những biết trước giờ đi, còn có thể đi trước, cũng có thể kéo dài thêm. Ở trong Phật Pháp gọi là sanh tử tự tại. Bà có thể đi trước, có thể đi sau, muốn đi ngày nào thì đi ngày đó. Đây chính là sanh tử tự tại. Niệm Phật đường của bà niệm Phật, các vị phải biết, đây gọi là chúng sanh căn chín mùi. Bà thật sự thành tựu. Bà đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật rồi. Cho nên tôi cũng thường nói, đạo tràng thù thắng, niệm Phật đường thù thắng. Thù thắng không do người nhiều. Người thật sự giảng sanh được bao nhiêu người, cái này gọi là thù thắng. Chúng ta thấy Tây Phương Sắc Chỉ Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, họ nhóm người đó cộng tu với nhau chỉ có 12 người. 12 người đều giảng sanh, bạn nói cái này thù thắng cỡ nào? Thù thắng phải nhìn từ chỗ này. Người nhiều là náo nhiệt, thế là thù thắng cái gì? Niệm Phật tại sao có thể giảng sanh? Những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này chúng ta hiện nay đã tương đối hiểu rõ rồi. Tu học như lý như pháp, đúng như điều mà đại đức xưa nói là dạng người tu dạng người đi, đều là chân tướng sự thật. Phàm là người tu hành không thể đi được là do bạn có lưu luyến đối với cái thế gian này, cũng gọi là không buông được. Đây mới là chướng ngại thật sự. Chúng ta mỗi ngày đang đọc tụng Đại Thừa, nhất định phải biết cái thế gian này là hư huyễn, không phải chân thật. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bất kể sự việc gì đều không được tưởng là thật. Chỉ có niệm Phật giảng sanh, sự việc này là chân thật. Hạ quyết tâm, người này chính là vô lượng thọ, chính là vô lượng quang. Vị lão cư sĩ hôm qua giảng sanh này, trước khi bà chưa giảng sanh, khi ở niệm Phật đường niệm Phật, nhiễu Phật chính là vô lượng quang thọ. Giảng sanh là đang sống mà giảng sanh, không phải là chết mà giảng sanh. Cái Phật Pháp này gọi là Phật Pháp thành tựu ngay lúc sống. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái đại gia thối này không cần nữa, dứt đi rồi. Đổi cái thân thể, đổi cái thân thể giống như A-di-đà Phật vậy. Trong kinh nói với chúng ta, tử ma chân kim sắc thân, tướng hảo quang minh hoàn toàn tương đồng với Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Đây mới là thật. Ngoài cái này ra toàn là giả. Cái giả để ở trong tâm làm gì? Chúng ta phải biết cái đạo lý này, phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Đoạn ác tu thiện là căn bản của học Phật, là điều kiện cần phải có của giảng sanh. Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đặc biệt nhấn mạnh, phàm là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều là người thượng thiện. Điều kiện của người thượng thiện cần phải có. Thượng thiện tôi đã nói qua là tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, không có mảy may ác ý. Chúng ta có đủ loại điều kiện này, niệm Phật mới có thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, biết bao nhiêu người niệm Phật, cả đời niệm Phật, cuối cùng không thể giảng sanh, chiếm đại đa số. Năm xưa tôi ở Đài Trung, Lý Lão Sư thường nói với tôi, một vạn người niệm Phật thật sự giảng sanh chỉ có vài ba người mà thôi. Tại vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này vậy? Hiện nay cái nhân tố này chúng ta biết rồi. Niệm Phật niệm tốt cũng rất dũng mãnh tinh tấn, trì giới tinh nghiêm, vẫn không thể giảng sanh. Cái nguyên nhân này là gì vậy? Tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện chưa có đạt đến tiêu chuẩn. Ở trong thuần cảnh còn khởi tham ái, ở trong nghịch cảnh còn khởi sân hận. Cái này không thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Cái gì là ác niệm? Cái gì là ác hạnh? Đặc biệt phải hiểu rõ. Ác đoạn hết rồi chính là thiện. Cho nên chỗ này nói nhiều đến ác báo, phân lượng nhiều hơn gấp đôi so với thiện báo. Hầu như chúng ta thấy từ trên phân lượng, nói thiện báo phân lượng chỉ có 1/4, nói ác báo có 3/4. Câu thứ nhất, đây là nói tổng quát. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Trong chú giải nói rất rõ ràng, tự thử chí tử diệt cập chi, tường ngôn vi ác triệu hòa chi sự, nhị câu thị tổng nhiếp đề cương. Hai câu này là tổng cương. Ở trong chú giải nói hay, động giả manh ư tâm, hành giả kiến ư sự. Động chính là khởi tâm động niệm. Đây là ác tâm, đây là ác ý. Bội lý nhi hành là ác hạnh. hoàn toàn tương phản với ba thiện. Phi nghĩa nhi động. Nghĩa là nghĩa lý. Ở trong một chữ này, tiêu chuẩn sâu cạn rất nhiều. Tiêu chuẩn của Đại Thừa, cái nghĩa lý này chính là tánh đức. Phàm là ý nghĩ không hợp với tánh đức, đây chính là ý ác, tâm ác. Tiêu chuẩn của tánh đức cao, tiêu chuẩn của Bồ Tát, chúng ta dùng đàn kinh làm thí dụ để nói. Đại sư Huệ Năng nói, vốn dĩ không một vật. Chỉ cần có một vật là sai rồi. Cho nên Thiền Tông niệm Phật một tiếng phải súc miệng, súc ba ngày còn súc không sạch. Họ nói có đạo lý hay không vậy? Có đạo lý. Ở trong tâm vốn dĩ không một vật thì Phật ở đâu ra? Bạn thử xem, ngay cả niệm Phật cũng là lỗi lầm. Trong tâm động ý nghĩ động Phật thôi thì cũng sai, huống chi những thứ khác. Chúng ta hỏi lại, ở trong tâm cái gì cũng không có rồi, cái gì cũng không nghĩ nữa, có đúng không? Không đúng, vẫn là sai lầm. Tại sao sai lầm? Bạn rơi vào trong vô minh rồi. Nếu bạn thật sự cái gì cũng không nghĩ, bạn tương lai đi về đâu vậy? Sanh về trời vô tưởng. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo. Cho nên bạn nói khởi tâm động niệm sai rồi, không khởi tâm không động niệm cũng sai luôn. Rốt cuộc phải làm sao? Tổ sư Đại Đức thường hay đến chỗ then chốt này thì không nói nữa, bạn tự mình tham đi. Sự tu học Phật Pháp, bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nhớ kỹ một cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, định tuệ đều học. Có định không có tuệ liền đọa vào vô minh. Có tuệ không có định liền đọa vào vọng tưởng. Vô minh vọng tưởng hai bên đều không trụ. Đây là định tuệ đều học, cũng gọi là phước tuệ song tu. Mọi thứ rõ ràng là tuệ, như như bất động là định. Khi như như bất động cũng là lúc mọi thứ rõ ràng. Khi mọi thứ rõ ràng cũng như là lúc như như bất động là chân công phu. Bất kể thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đối với họ vẫn không có cản trở gì. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, rất rõ ràng, rất sáng suốt. Đại Kinh thường nói lặng lẽ chiếu soi, chiếu soi lặng lẽ. Lặng lẽ là như như bất động, chiếu soi là rất rõ ràng. Cho nên cái đời sống đó là sống trong định tuệ, hoàn toàn không giống với phàm phu. Cái cảnh giới này cao, chúng ta mới học chắc chắn không đạt được. không đạt được vì tiêu chuẩn của cái nghĩa này, chúng ta hãy hạ thấp xuống, hạ đến tiêu chuẩn thấp nhất. Tôi thường khuyên mọi người tuân theo lời dạy của Phật Đà, đây chính là nghĩa, là trình độ hiện nay của chúng ta. Chúng ta nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, nương vào Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên có thể nương tựa, tuy không phải Kinh Phật, nhưng Ấn Tổ đề xướng. Nội dung mà ông nói bên trong là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Hồi biên chú giải bên trong là có tự thanh tịnh ý mình. Đó không có gì khác so với chư Phật Như Lai nói. Đây là sách chúng ta cần phải nương tựa. Để thành tựu thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh của chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm, thường xuyên nghĩ đến cái ý nghĩ này của ta, cái tư tưởng này của ta, Phật có cho phép hay không? Nếu như ở trong Kinh Phật không cho phép ta nghĩ như vậy, không cho phép ta khởi cái niệm này, thì cái ý nghĩ này phải mau mau buông xuống. Phật ở trong Kinh cho phép chúng ta khởi cái ý nghĩ này, khuyến khích chúng ta khởi cái ý nghĩ này, thì cái ý nghĩ này chúng ta nhất định phải khởi. Pháp môn Tịnh Tông, chúng ta ngày nay quả thật mà nói, chỉ có mang nghiệp giảng sanh, chúng ta mới có thể làm được. Mang nghiệp giảng sanh, Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên thiền, thật sự chúng ta ngay cả mé ngoài cũng không sợ đến được. Cái cảnh giới đó quá cao rồi. Chúng ta từ có đến không. Người ta là từ không đến có. Chúng ta ngày nay, cái phương pháp này là từ có đến không. Phật dạy chúng ta niệm Phật, Phật dạy chúng ta nhớ Phật. Nhớ chính là tưởng Phật. Chúng ta hằng ngày tưởng Phật, tưởng tướng hảo của Phật, tưởng sự sáng suốt của Phật, tưởng đến nguyện tâm của Phật, tưởng đến hành nghi của Phật. Tưởng nhiều rồi, chúng ta dần dần sẽ tương tự như Phật. Phát nguyện cầu sanh, liền có thể được sanh. Nếu như trái lại lời dạy của Phật, làm trái lại hành vi của tánh đức, đây là đại ác. Chúng tôi thông thường nói đây là sai lầm. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ở chỗ này nói là đại ác. Hai câu này là nguồn gốc của đại ác. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Hai câu nói này nghe ra vẫn là rất ôn hòa. Ý nghĩa trách cứ chúng ta thật là quá sâu xa. Chúng ta phải thể hội cho được. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Phía trước đem thiện báo của Cảm Ứng Thiên đã giới thiệu xong rồi. Bắt đầu từ đoạn thứ 37, phía dưới có một đoạn văn rất dài là nói về ác báo. Hai câu mở đầu Đây là đem nguồn gốc của ác báo nói ra cho chúng ta. Cẩu hoặc phi lễ nhi động, bội lý nhi hành. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu. Người hiện nay xem thấy luôn luôn lơ là rồi, là sơ ý, sơ suất lơ là. Văn tự của người xưa đều vô cùng hàm xúc. Cảm ứng thiên văn hàm xúc rất ít, đều là nói vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hai câu nói này là thuộc về văn hàm xúc, lý rất sâu. Cái gì gọi là nghĩa, cái gì gọi là lý? Hai chữ này không những là học Phật, mà thế gian làm người cũng cần phải tuân thủ. Nếu như hai chữ này không còn nữa, thì cái thế gian này chắc chắn là thời loạn. Ở Trung Quốc cổ đại, người viết lịch sử luôn luôn là dùng hai cái chữ này làm tiêu chuẩn. Ai phù hợp với cái tiêu chuẩn này gọi là chí sĩ, là người chí lớn trong thiên hạ, cũng tức là trị quốc, trị rất tốt, xã hội ổn định, phồn vinh, đời sống của nhân dân sống rất hạnh phúc. Nếu như là thời loạn, xã hội không ổn định, không có trật tự, đời sống nhân dân rất đau khổ. Đó chính là nghĩa cùng lý. Không có người tuân thủ nữa. Chúng ta ngày nay nhìn thấy cái xã hội này hình như là rất phồn vinh, khoa học kỹ thuật phát triển, đem lại rất nhiều thuận tiện về đời sống vật chất cho con người. Nhưng mà nghĩa lý quả thật sự là không còn nữa. Vậy là xã hội ngày nay chúng ta thấy rất rõ ràng là giàu mà không vui. Đời sống vật chất sống rất tốt, mà tinh thần vô cùng đau khổ, lòng người bất an. Cho nên các vị phải biết, hạnh phúc chân thật, cái gọi là tâm an lý đắc. Tâm vì sao an vậy? Nghĩa lý họ đạt được rồi. Đạt được chính là họ hiểu rõ rồi. Khởi tâm động niệm, mọi thứ tạo tác. Đây chính là nói chúng ta sống, làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật đều có thể phù hợp nghĩa lý, thì thân tâm sẽ an ổn. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Nghĩa lý nếu như không rõ, đời sống của chúng ta nhất định là thuận theo phiền não, thuận theo tập khí. Những tập khí này đều là tập khí xấu. Chúng tôi thường hay nói, nói rất đơn giản, dễ hiểu. Tập khí tự tư tự lợi, tập khí ham muốn danh lợi, tập khí tạo thập ác nghiệp. Loại tập khí này mỗi ngày đang tăng trưởng, chưa hề nhìn thấy thu lại. Cho nên thế kỷ 20 rất nhiều người nói đạo đức tiêu vong, đạo đức không còn nữa. Nói thật ra đạo đức vẫn còn cao hơn một cấp so với nghĩa lý. Rốt cuộc cái vấn đề này ở chỗ nào? Vẫn là thuộc về vấn đề giáo dục. Cái thời đại này không có người dạy rồi. Tại vì sao không có người dạy vậy? Không có người nghe. Nguyên nhân ở trong đây vô cùng phức tạp. Trước đây Trung Quốc cổ xưa tuy nói là nghèo, nói sức nước yếu, nhưng mà mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta quan sát tỉ mỉ lịch sử trước đây, xưa nay trong ngoài nước, có thể nói một câu thật công bằng, lão bá tánh của chúng ta là những lão bá tánh rất lương thiện. Cái nhân tố lương thiện này, công lao phải thuộc về sự giáo hóa của thánh hiền mấy ngàn năm. Thật không dễ dàng. Nhưng mà theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, súng Tây, đại pháo của ngoại quốc đã phá đi văn hóa cổ xưa của chúng ta. Thế là tuổi trẻ thông thường mê tín văn minh vật chất của phương Tây, mà phủ định toàn bộ văn minh tinh thần của chúng ta rồi. Vì là tạo nên tai nạn của ngày nay. Chúng ta nghĩ đến nỗi lo buồn của Khổng Lão Phu Tử, hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi. Nỗi lo buồn của Phu Tử là học rồi không giảng, có lỗi mà không thể sửa chữa. Hai câu nói này của Ngài là lời vàng ngọc. Dạy học là phát huy giáo dục thánh hiền, có lỗi thì lập tức phải sửa ngay. Đây chính là hành vi phù hợp nghĩa lý. Học rồi không giảng, ai hiểu được nghĩa, ai hiểu được lý? Có lỗi không những không thể sửa, cho rằng cái lỗi này là thiện, là việc tốt, vậy thì có nguy hiểm không? Cho nên ông dưới đây nói một câu này: dị ác vi năng, nhẫn tác tàn hại. Đây là điều mà chúng ta trong xã hội ngày nay nhìn thấy rất phổ biến. Ngày nay nếu như nói đến đạo thánh hiền, người thế gian nhìn thấy, nghe thấy, chê cười, khinh bỉ bạn. Nói bạn lạc hậu rồi, bạn không hợp thời đại, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên cạnh tranh đi tạo ác nghiệp. Ở trong tâm tự tư tự lợi, tham sân si mạng mỗi ngày tăng trưởng. Ở trong đời sống có thể nói là không ác nào không tạo. Như vậy mới cảm nên tai nạn lớn hiện tiền. Thiên tai nhân họa. Nhân họa hiện nay chúng ta biết rồi. Chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không giống như trước đây. Loại chiến tranh hạt nhân này chính là tiểu tam tai mà trong kinh Phật nói. Tiểu tam tai có thể đến trước kỳ hạn. Lời tiên đoán cổ xưa của phương Tây hiện nay thấy trên thị trường rất nhiều. Các vị cũng rất dễ dàng nhìn thấy. Đều nói năm 2000, cuối thế kỷ này là ngày tận thế. Hôm kia Hiệp hội Hồi giáo mời tôi đi diễn giảng. Họ cũng đưa ra vấn đề để hỏi tôi. Trong kinh Phật có phải cũng nói năm 2000 là ngày tận thế phải không? Tôi trả lời với họ, ngày tận thế là do người phương Tây nói. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo họ nói. Ở trong Phật Pháp không có nói. Ở trong Phật Pháp nói chỉ là có tai nạn, chứ không phải tận thế. Bởi vì Pháp vận của Phật vẫn còn 9.000 năm. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Hiện nay mới qua 3.000 năm. Phía sau còn có 9.000 năm. Nhưng mà tai nạn, chúng ta thử nghĩ, có thể có. Tại sao vậy? Chúng ta biết được đạo lý của cảm ứng. Gieo nhân thiện được quả thiện, gieo nhân bất thiện chắc chắn sẽ có quả báo của bất thiện. Đây là chiêu đến thiên tai nhân họa. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên học vẫn là phải giảng. Chúng ta ở nơi đây phải nỗ lực mà đề xướng. Hiện nay ở đây chúng ta cùng nhau học tập, có mười mấy vị pháp sư trẻ tuổi. Tôi động viên họ, khuyên bảo họ, có đồng tu ở nhà ưa thích nghe đạo lý thánh hiền. Tôi bảo các đồng học mỗi một tuần đến nhà các cư sĩ để giảng một lần, giảng một giờ hay một giờ rưỡi. Tôi nghĩ một giờ là tương đối thích hợp. Người hiện nay tâm nhẫn nại không bằng trước đây. Giảng dài họ không thích nghe. Giảng một giờ còn nửa giờ để thảo luận, sau nghe xong nêu ra vấn đề để giải đáp. Mỗi tuần một lần, cái kích thước này là trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung đã tiến hành rất nhiều năm. Tôi mới đầu cầu học ở Đài Trung, hầu như mỗi tối đều đến nhà cư sĩ để nghe kinh. Lúc đầu thầy tự mình đi, thầy không nghỉ ngơi. Thứ hai giảng tại nhà họ Trương, thứ ba giảng tại nhà họ Lý, thứ tư giảng tại nhà họ Vương, luân phiên đi giảng. Thính chúng khoảng chừng mười mấy người, người trong gia đình họ, bạn bè hàng xóm đến 10-20 người. Hằng ngày giảng, không có lúc nào nghỉ ngơi. Vì sao huấn luyện chúng tôi, những học sinh này giảng kinh? Thầy đã mở lớp, cái lớp này đã mở 2 năm, huấn luyện hơn 20 người. Hơn 20 người này sau khi huấn luyện thành công xong, bèn phân phối đến rất nhiều nhà cư sĩ, cũng đều là luân phiên đi giảng. Cho nên tôi nói với các đồng học, bạn học một bộ kinh này, bộ kinh này chí ít phải giảng qua 10 lần. 10 lần cách giảng như thế nào vậy? Bạn một tuần sẽ giảng 7 lần. đều là đến nhà cư sĩ để giảng. Thứ hai ở nhà này, thứ ba ở nhà khác. Khi giảng ở mỗi một nhà cũng cùng một khóa trình môn học này. Đoạn kinh văn này bạn đã giảng 7 lần. Đến tuần thứ hai thì giảng đoạn kế tiếp phía dưới. Không phải nói một bộ kinh này đọc xong rồi hãy giảng, không phải, học đến đâu dùng đến đó. Tuần này giảng bài này, phần sau vẫn còn chưa học đến. Cách học của chúng tôi là như vậy. Cho nên bài học rất tinh, học rất thuộc. Quả thật là phù hợp lời dạy của Phu Tử. Học rồi thì phải giảng. Học không thể không giảng. Cái ý đó là bạn học xong một câu này thì bạn phải giảng một câu này. Học xong một đoạn này thì bạn phải giảng một đoạn này. Giảng mỗi ngày. Khuyên người khác cũng là khuyên chính mình. Giúp mình sửa chữa lỗi lầm. Đạo lý là chỗ này. Nếu như phong khí dạy học thịnh rồi, cái khu vực này chắc chắn yên ổn. Người ở khu vực này chắc chắn rõ lý, chắc chắn có trí tuệ. Người rõ được lý, có trí tuệ thì đời sống sẽ sống rất hạnh phúc. Bất luận chúng ta hiện tại đời sống là giàu có hay là nghèo khó, đều biết sống rất tự tại, đều biết sống rất vui vẻ. Bởi vì giàu có hay nghèo khó là trong đời quá khứ tu nhân khác nhau mà thôi. Đạo lý hiểu rõ rồi thì người phú quý an với phú quý, người nghèo khó an với nghèo khó. Cái xã hội này không loạn. Ngày nay có rất nhiều người không hiểu, cho rằng cái xã hội này loạn động là do chênh lệch giàu nghèo gây nên. Họ chỉ nhìn thấy cái hiện tượng này, chứ họ không nhìn thấy được nguồn gốc của cái hiện tượng này. Xã hội chênh lệch của cải là sự thật. Có thể làm quân bình được hay không? Không thể. Tại sao vậy? Mỗi người gieo nhân không như nhau. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Sao có thể bảo dưa đậu hòa hợp biến thành một thứ được? Là điều không thể mà. Tại sao người xưa có thể quản lý cái xã hội này tốt như vậy? Vì họ đem cái đạo lý này giảng rõ ràng. Người nghèo khó hiểu rõ rồi. Ta trước đây không có gieo nhân thiện, hiện nay sống đời sống thế này là phải đón nhận mà thôi. Phải đón nhận, họ sẽ rất hoan hỷ. Họ sẽ không làm loạn. Người giàu có dư nhiều là do thường hay bố thí cứu giúp người nghèo khó. Trước đây xã hội ổn định là do cái đạo lý như vậy tạo nên. Người giàu có biết tại sao mình giàu có là do phước báo đời quá khứ bố thí mà có. Hiện nay đã có phước báo rồi, ta càng phải bố thí nữa, hy vọng phước báo đời sau càng lớn hơn. Họ hiểu rõ cái đạo lý này nên hoan hỷ bố thí. Người nghèo khó họ cũng hoan hỷ đi tu phước. Tu phước sẽ không tạo nghiệp, sẽ không tạo những việc tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình không phải là tu phước. Mọi người tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện thì xã hội này sao mà không tốt được? Đương nhiên hài hòa. Nếu như chúng ta nói chủng tộc cũng có thể nói như vậy. Giàu có là một chủng tộc, nghèo khó cũng là một chủng tộc. Hai chủng tộc này có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác. ở trong đây sẽ không sanh ra mâu thuẫn, sẽ không sanh ra xung đột, vấn đề xã hội đã được giải quyết rồi. Tông chỉ dạy học của Phật Pháp mọi người đều biết. Tổ sư Đại Đức thường nói, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Được vui là ngay hiện tại, hiện tại đã được vui. Quyết không phải nói đời sau, đời sau nữa. Đời sau nữa chúng ta vẫn không nhìn thấy. Hiện nay đã được vui. Vào thời xưa, ở Trung Quốc đại lục, kẻ ăn mày, người ăn xin, kẻ ăn mày ăn xin, kẻ ăn mày nghe được Phật Pháp, họ cũng vui sướng vô cùng. Tại vì sao họ vui sướng vậy? Lý hiểu rõ rồi, đạo hiểu rồi. Tuy là kẻ ăn mày của phi nghĩa, họ không lấy, họ không cần, họ giữ bổn phận của họ. Đây quả thật là điều đáng quý, đáng được người tôn kính. Xã hội gọi họ là nghĩa cái, họ là kẻ ăn mày, họ có đạo nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, cách thức sống là khất thực, cũng là đi bát từng nhà. Thật sự có trí tuệ, có đạo đức, có học vấn. Ngài chọn lấy loại phương thức này cho chúng ta bài học rất lớn. Ngài dạy chúng ta điều gì vậy? Không tranh với người, không cầu gì ở đời, đời sống của bạn sẽ được đại tự tại. Cho nên tâm của Ngài thanh tịnh biết bao, vui sướng biết bao, trong tâm không có lo buồn, không có phiền não, không có bận tâm. Đời sống sống đơn giản như vậy, đời sống càng đơn giản càng khỏe mạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế, nói thật ra Ngài có thể tùy ý, Ngài có thể thường trụ thế gian. Đáng tiếc người bình thường chúng ta lơ là mất, không có khải thỉnh cầu Ngài trụ thế lâu thêm mấy năm. Chúng ta sơ suất rồi, ma nhân cơ hội. Vua Ma Ba Tuần thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, yêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật hãy mau diệt độ, không nên thường trụ thế gian. Ma đến yêu cầu, Phật cũng gật đầu nhận lời họ. Thích Ca Mâu Ni Phật là ra đi như vậy. Sự việc này cũng là dạy cho chúng ta một bài học. Tại sao chúng ta không thỉnh Phật trụ thế? Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện vương ở trong 10 nguyện đã dạy chúng ta thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, chúng ta lại cứ không thỉnh, bị ma thỉnh mất. Đây là sai lầm của chúng ta. Phật cho chúng ta cái cảnh tỉnh này. Ở trong đây có hai sự việc. Cái thứ nhất là gần gũi thiện trí thức. Cái cơ duyên này hy hữu khó gặp, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Cái thứ hai, phải thỉnh Phật trụ thế, phải thỉnh chuyển pháp luân. Nói thật ra, thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hai điều này là chủ yếu, là quan trọng nhất. Thỉnh chuyển pháp luân chính là dạy học. Bốn nguyện phía trước chính là sửa lỗi. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Đây là sửa lỗi. Người có thể sửa lỗi là có thể thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học, Phật phải trụ thế mới được. Không trụ thế, chúng ta học với ai? Cho nên mới có đại nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế. Phật Bồ Tát thật sự là như thế. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa nhìn thấy rất nhiều. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, không có hoài nghi. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền ứng. Cảm ứng đạo giao, không mảy may sai chạy. Chúng ta có tâm muốn học Phật Pháp, Phật Bồ Tát liền ứng hóa thị hiện đến nơi đây. Không có cái tâm nguyện này, Phật Bồ Tát không đến. Đến sẽ không có ý nghĩa gì, không có tác dụng. Cho nên Phật Bồ Tát trụ thế hay không, Phật Bồ Tát đến giáo hóa hay không, vấn đề ở chúng ta, người bên này có chịu học hay không, có chịu học thật hay không. Học thật, Phật Bồ Tát sẽ đến ngay. Bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại, Phật Bồ Tát không đến. Phải chăm chỉ học tập. Cho nên nếu hiểu nghĩa lý, thuận theo nghĩa lý, thì chắc chắn được thiện báo. Trái lại nghĩa lý, đây là đại ác. Cho nên lấy hai câu này làm cương lĩnh. Việc này rất có đạo lý. Những sự việc nào trái lại nghĩa lý vậy? Từng điều dưới đây nêu ra thuyết minh cho chúng ta. Thật ra loại thí dụ này không sao kể hết. Nêu mấy điều, hy vọng chúng ta từ trong mấy điều này có thể lĩnh hội được. Chúng ta hiện tại đối với người, với việc, với vật, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm đều là ác, không phải thiện. Chỉ có hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, chúng ta mới có thể quay đầu đoạn ác hướng thiện. Không những có thể cứu được mình, cũng có thể cứu vãn xã hội, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh. Đó chính là đại thiện. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.